cái phương pháp á, tà đạo, tà giáo. Nó xuất phát á, đại đa số là từ ở Thái Lan và ở Lào và Campuchia. Nó không phải thuộc ở trong Phật giáo. Nó cũng kiểu như là gì? Là cái cách bùa chú ma xó ở Việt Nam chúng ta vậy. Nhưng mà cái này nó còn nguy hiểm hơn là gì? Là bùa chú và ma xó bình thường nữa các quý vị. Theo như chúng tôi tìm hiểu á, thì cái búp bê Comathon này, họ được các vị pháp sư của Thái Lan, Lào, Campuchia và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á chúng ta, châu Á chúng ta, họ dùng gì? Họ dùng cái bào thai của đứa trẻ ở trong bụng mẹ trong vòng mấy tháng tuổi thôi nha, chưa sinh ra nha các quý vị nha. Mà cái bào thai này phải là cái bào thai đứa con đầu lòng thì nó mới linh thiêng. Đấy, chúng tôi theo chúng tôi tìm hiểu như vậy. Đó, tức là một người trinh nữ, tức là một người con gái đó, còn trinh tiết đó. Họ cho quan hệ tình cảm với một người con trai và khi đó mang thai được vài tháng, tức là phải qua 49 ngày. Cái thai nhi đó ở trong bụng mẹ đó nó có thần thức nhập thai rồi. Lúc đó thì họ tìm cách hoặc là gì, họ hút ra là họ mổ vân vân gì đó, và họ lấy cái thai nhi đó để họ luyện bùa, luyện ngải theo các gì, theo cái cách của các tà đạo đó. Và có những trường hợp gì, họ đem phơi khô đi, họ tán này, tán thành bột, tán thành bột. Và bằng cái cách ấy, luyện bùa luyện chú gọi hồn nhập linh đó, người ta làm những con búp bê rất là đẹp, rất là đáng yêu. Và người ta đem gì, người ta hô gọi và người ta yểm cái linh hồn của các vong linh thai nhi, đại đa số là vong linh thai nhi vào đó. Và đặc biệt chúng tôi đã chứng kiến, thực sự là được chứng kiến rồi chứ không phải là chỉ nghe nói nữa. Chứng kiến cái trường hợp mà cũng là người thân của các sư ở ngay trong chùa này đó các quý vị, đưa lên đây. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho xử lý cái đó. Cũng khỏi được một thời gian, nhưng sau này do không tu tập thiện pháp, không tụng kinh niệm Phật trì chú, làm việc thiện như chúng tôi hướng dẫn, cho nên thì không biết bây giờ thế nào, thì lâu rồi chúng tôi không nắm được. Nhưng mà một thời gian sau, nghe bảo là được một thời gian sau đó thì lại đâu vào đấy, vì không tu tập. Tự mình cũng phải tu tập các thiện pháp để thế vào đó. Chúng ta thấy những cái trường hợp mà chơi búp bê Comathon lúc đầu thì đại đa số lúc đầu rất là tốt, vận may đến rất là gì, là tốt, làm ăn buôn bán vân vân rất phát tài, rất có lộc. Nhưng một thời gian sau, khi mà hầu hạ thì không tốt, lễ nghi không tốt, thì gia đình lục đục, gặp chuyện tai ương, thậm chí là gì? Cả đến với những người thân nữa. Chúng tôi đọc một số những câu chuyện mà những người chơi búp bê Comathon họ kể lại gì? Rất là khủng khiếp. Ở Việt Nam chúng ta có, Hà Nội chúng ta cũng có khá nhiều, mà đặc biệt cái này ở mạng trong Thành phố Hồ Chí Minh họ chơi nhiều hơn. Mà đặc biệt là gì? Giới trẻ hay chơi búp bê Comathon rất là nhiều. Họ không biết được cái mối nguy hiểm của việc chơi búp bê Comathon này. Tất nhiên không phải búp bê Comathon nào gì cũng có thần thức, cũng có linh ở trong đó. Nó tùy theo các vị pháp sư họ làm, họ yểm vào cái búp bê đó. Mà cái búp bê đó gì, mình nói nôm na là có linh hồn hay không có linh hồn. Ví dụ cái búp bê đó mà có linh hồn bị yểm vào đó, thì cái búp bê đó rất linh. Nếu chúng ta thờ phụng mà chơi với nó tốt, nuôi nó tốt, chăm sóc nó tốt thì nó giúp đỡ cho thì gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống. Làm ăn thì phát tài, sức khỏe, tình yêu, vân vân. Nói nôm na là gì? Gần như là cái người đó thì cầu được, ước thấy. Nhiều sự ở trong gì? Trong cuộc sống, nhiều việc ở trong cuộc sống gọi là cầu được, ước thấy. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi các quý vị nhé. Chúng ta biết cái phúc của mình. Nó chỉ có vậy thôi. Đáng lẽ chúng ta thì, bố mẹ chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ, bố mẹ chúng ta để lại cho chúng ta thì 20 tỷ. Bảo chúng ta chịu khó thì đem 20 tỷ này để mà đầu tư mà làm ăn. Nếu chúng ta chịu khó và tìm hiểu và dùng trí tuệ nắm bắt thị trường để chúng ta làm ăn thì 20 tỷ bố mẹ để thì chúng ta càng ngày làm ăn gì càng sinh sôi nảy nở, càng phát tài. Từ chỗ 20 tỷ có thể thành 200 tỷ thậm chí nhiều hơn. Đó là chúng ta gì? Nhờ vào cái sự chịu thương, chịu khó, nắm bắt ra thị trường, học hỏi vân vân, lại gặp một chút gì may mắn do phúc báo chúng ta trong cuộc sống. Càng có của ăn của để, chúng ta càng biết gì làm việc thiện, bố thí chỉ giới ái ngữ và làm các việc phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách cúng dường tam bảo, bố thí người nghèo vân vân nữa. Thì đó chính là gì? Chính là chúng ta đem cái vốn mà bố mẹ để lại cho chúng ta làm giàu cho bản thân, giúp ích cho xã hội vân vân. Thật là nhiều vậy. Nhưng nếu chúng ta là con người lười biếng, ngu si, vô trí, lại chỉ biết hưởng thụ, chúng ta đem 20 tỷ đó để tiêu xài, không muốn làm ăn gì, nay đàn mai đúm, rủ bạn rủ bè để ăn uống, mua chiếc xe sang để chạy, bạn bè rủ thật đông đi. Các cụ ngày xưa nói thấy sang bắt quàng là họ mà. Khi thấy chúng ta sang giàu của cải đầy như thế thì bạn bè từ đâu đến nhiều lắm. Nhưng bạn này chỉ là bạn nhậu thôi, bạn này chỉ là bạn gì? Bạn để lợi dụng chúng ta thôi. Bên ngoài thì họ tỏ ý thành kính, tuân phục, khen ngợi, vân vân. Nhưng bên trong thì họ gì? Họ chỉ muốn gì? Gọi là bòn rút chúng ta thôi. Muốn chúng ta đãi cho họ gì? Ăn nhậu những cái bữa gì? Tiệc tùng thật là gì? Là xa hoa, vân vân. Cho nên những kẻ như thế chúng ta thấy họ sướng đấy. Nhưng mà chỉ sướng được một thời gian thì ngắn thôi. Không bao lâu cái số tiền mà bố mẹ để lại cho gì? Không cánh mà bay. Khi vui thì các cụ nói là khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn là ai nào ở biết ai, đúng không? Cái khi mà hết của rồi, tay trắng rồi thì bạn bè thì cũng theo đó mà đi hết. Cho nên tương tự như vậy, cái người mà chơi bùa ngải, búp bê, cô ma thoang vân vân đó mà giàu có nhanh á, cũng tương tự như kẻ gì lười làm ăn mà thích hưởng thụ. Đem những tài sản mà bố mẹ để lại cũng chính là do cái phúc của mình đã tu một chút ở đời trước. Cho nên đời nay mà được sinh vào gia đình gì? Giàu có, bố mẹ mất đi có để cho một đống tài sản, vân vân. Nhưng do lười biếng, chỉ do hưởng phúc, không lo tu phúc, không lo làm phúc, cho nên phúc coi như núi gì? Núi vàng cũng hết vậy. Đó, nói như vậy để chúng ta biết rằng chớ có dại gì mà dùng bùa chú để mà làm giàu cho thật nhanh. Tôi thấy một số báo mạng họ đăng tải lại chơi bùa, chơi chú thì giàu nhanh lắm, gặp may lắm, phất lên rất là nhanh. Làm có mấy tháng rồi mua được nhà ở Hà Nội, mua được nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Do gì? Do dùng bùa chú cầu may, vân vân. chớ có làm một cái điều đó các quý vị. Nếu có được đi chăng nữa cũng chỉ là gì, giống như của cha mẹ để lại tạm thời mà chúng ta lo hưởng thụ, không mấy mà lại trắng tay vậy. Phúc của chúng ta đến cuộc đời này nó có thế, nhưng mà chúng ta không lo tu phúc thêm, mà lo gì, lo thu về để ăn, để giàu cho thật nhanh, để hưởng thụ thì cũng hết nhanh vậy. Cho nên những kẻ sống ở thế gian này mà thích chơi bùa chú, mà ở đây gọi là gì? Chơi cái búp bê Cô Ma Thon này để mong cho giàu có, mong cho sớm có bạn trai bạn gái, mong sớm có gì, công ăn việc làm ổn định vân vân. Vì cái việc này, chơi cái này đa số là các bạn trẻ, đa số là các bạn sinh viên, thậm chí cả học sinh nữa các quý vị. Và một số những người trẻ mới ra trường, mới đi làm được một thời gian, công việc chưa ổn định, nghe bạn bè kháo mách bảo chơi cái búp bê Cô Ma Thon này gì, nhanh xin được việc làm tốt lắm, nhanh có tiền, nhanh giàu lắm, vân vân và vân vân. Cho nên cùng thi nhau vập vào chơi một thời gian mới biết được, lúc đó biết được muốn bỏ thì cũng khó mà tự mình bỏ được. Xin thưa các quý vị, giống như mình chơi với gì, chơi với kẻ đầu trộm đuôi cướp ấy mà, muốn rửa tay gác kiếm, rũ bỏ giang hồ các quý vị, đâu có phải dễ đâu, khó lắm. Không phải là muốn bỏ mà bỏ được ngay đâu các vị, vì giang hồ không có gì, quy định của giang hồ, có luật bất thành văn của giang hồ, chứ không phải là lúc thích thì vào, lúc không thích thì ra. Thì cái việc chơi búp bê Cô Ma Thon là bùa ngải, chú thuật của ngoại đạo cũng như thế. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta chớ có dạy gì mà chơi vào cái việc đó, chớ có dạy gì mà hướng dẫn mà bảo ai chơi những cái gì, cái thú chơi ấy đó. Cái trường hợp là Phật tử này nói là có đứa con chơi cái búp bê này, và bây giờ thì khi nó chơi giờ nó cháu nó bỏ đi mất rồi, mà nó bỏ đi nó còn bắt bố mẹ đi làm lễ nhập trạch để cho cái búp bê Cô Ma Thon này. Đấy, bây giờ gia đình mới thì mới lo lắng cuống cuồng không biết làm thế nào, mong thầy giúp đỡ. Cái này thì thầy cũng chưa hứa trước được là có giúp được hay không, vì chúng ta biết cái trường hợp chơi cái này này, búp bê Cô Ma Thon bùa chú này này, nếu mà nó nặng rồi, nó nhập tâm rồi, gọi là nghiệp với nhau oan oan tương báo rồi thì xác định là cái đơ đơ như thế cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà thôi, không chữa được. Vì gọi là gì, cái nghiệp theo nhau rồi, giống như vợ chồng đó mà, lấy nhau là cái duyên cái nợ rồi ấy, hạnh phúc thì hưởng mà đau khổ thì cũng phải chịu các quý vị. Đấy. Chúng tôi không thể khuyên là thôi bỏ đi đến chùa mà xuất gia mà đi tu, không thể, chúng tôi không thể khuyên như thế được. Đấy. Họ sướng hay họ khổ thì chúng tôi cũng phải khuyên họ là thôi sướng khổ cũng do gì, nghiệp của mình tạo mà thôi, cố gắng mà trả hết nghiệp đi, chứ không thể thấy họ đến họ kêu khổ và chồng con suốt ngày rượu chè cờ bạc bê tha không lo cho gia đình. Nghe nói như thế chúng tôi bảo thôi thế thì sống với chồng làm gì, thôi về làm đơn đó, ra tòa bỏ quách đi lấy thằng khác, hay là bỏ quách đi đến chùa xuất gia đi tu cho hết khổ, cho đỡ khổ vân vân. Không được, không thể, một người xuất gia chân chính không thể khuyên các tín đồ Phật tử chúng ta như thế được. Nếu chúng ta khuyên như thế là chúng ta chả hiểu gì về nhân quả cả, chả hiểu gì về nghiệp cả, chả hiểu gì về Phật pháp chân chính cả các quý vị. Cho nên ở đây thì cái trường hợp này xin thưa với gia đình Phật tử này thì thầy cũng không dám đảm bảo chắc chắn là có giúp được gì hay không, Nhưng mà thôi, một ngày nào đó đủ duyên thì cứ đưa cháu nó lên chùa xem thế nào. Cái này nó phải lên, mà không lên thì chịu, chả làm gì được, cũng bó tay thôi. Giống như người bệnh ấy mà gọi là gửi cái tên đến cho bác sĩ ở bệnh viện bắt mạch, bốc thuốc mà về nó không uống cho thì cũng chịu, bó tay. Mà những cái bệnh này là bệnh nan y, nếu mà nó không đến bệnh viện để khám, để bác sĩ khám, CT cắt lớp hay là chiếu chụp hay là nội soi ngoại soi vân vân gì đó, thì cũng không thể gì, không thể đoán chính xác về căn bệnh của bệnh nhân đó để có phác đồ điều trị một cách gì tốt nhất và nhanh nhất, chuẩn nhất. Tương tự như vậy, nếu chỉ có bố mẹ và người thân lên kể với chúng tôi thôi á, thì chúng tôi cũng chỉ có thể giúp được phần nào. Giống như chúng ta thì không đến bác sĩ mà chỉ gọi điện, hoặc là người nhà đến bảo là thưa bác sĩ là con nhà tôi thì nó bị đau đầu, thì bác sĩ hỏi đau đầu thế nào, bảo đau nửa đầu hoặc là đau cả đầu ấy như thế nào, ABC gì đó, thì bác sĩ họ cũng chỉ biết cho gì thuốc Panado hay là gì thuốc giảm đau á, bình thường thôi. Và về uống, nếu như đau đầu do gì, do cảm cúm, do cháy nắng trời thì khỏi. Còn đau đầu do gì, do u não, do ung thư thì những cái thuốc đấy làm sao mà khỏi được. Mà cái bệnh đặc biệt như thế thì phải gì, đến gặp bác sĩ, họ CT cắt lớp, rồi họ đưa ra cả phác đồ điều trị lâu dài mà có thể khỏi được. Đấy, nói với các Phật tử như vậy, nói với gia đình Phật tử này như thế để các vị dễ hiểu. Cho nên nếu mà gì, mà lúc nào đó đủ duyên mà gia đình đưa cháu nó lên được, chúng tôi phải xem thế nào đó. Cũng giống như bác sĩ bắt mạch và khám chữa cho bệnh nhân thì cũng phải gặp được bệnh nhân thì mới có thể đưa ra phác đồ điều trị được. Thế còn chỉ nghe kể thì gọi là cũng cho thuốc đi. Cho thuốc, ví dụ kêu đau bụng do gì, do ăn cái gì đó mà đau bụng thì bác sĩ cho cái thuốc đi. Cái thuốc gọi là tiêu chảy, cầm tiêu chảy và giảm đau mà thôi. Thế còn nếu mà đau bụng do gì, do ruột thừa, hay đau bụng do ung thư, hay đau bụng do gì, dạ dày vân vân, thì phải đến để khám, chữa được. Trường hợp này thì thầy có cái lời khuyên như vậy, nhưng thầy cũng không dám chắc, không dám hứa trước là thầy có thể giúp được đến đâu. Bởi vì cái này nó còn tùy thuộc vào xem cái trường hợp này nó ăn sâu vào như thế nào, lún sâu như thế nào rồi. Và cái gì, một cái điều quan trọng nữa là cái thần thức, cái linh hồn ở được các vị pháp sư họ yểm vào cái búp bê của Ma Thong đó, nó có muốn tu không, nó có muốn giải thoát không, nó có muốn buông tha cho gì, cho người chơi nó không thì mới được. Chứ chúng tôi cũng không bắt nó được, nhất định chúng tôi không gì, không dùng Phật pháp để bắt bớ, hay là để không để dùng pháp lực của nhà Phật để bắt bớ, hay là để dùng chú, dùng bùa gì để đánh nhau lại với họ, không. Ai có thể làm điều đó, nhưng riêng tôi không làm điều đó. Vì chúng tôi biết gì, biết về nhân quả Đức Phật dạy. Cho nên khuyên họ gì, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, quy tam bảo cho họ, hướng họ gì tu tập. Nhưng một số trường hợp gì, chúng tôi cũng làm như thế thì họ khỏi. Nhưng cũng có một vài trường hợp gì không khỏi. Cái trường hợp này chúng tôi cũng đã gặp rồi. Đã, gặp cũng khá khá rồi chứ không phải còn ít nữa.